Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chánh văn của kinh Pháp Bảo Đàn, thì đây trước khi mà đi vào cái phần này chúng tôi chia sẻ chút ít. Đúng lý ra tôi giảng buổi chiều, đúng vậy không? Mà sở dĩ chúng tôi giảng buổi sáng á là vì có một cái nhân viên là khoảng 2 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi là ở Thường Chiếu có một cái buổi họp. Cho nên thì giả mới điện để chúng tôi về có một cái buổi họp đột xuất ở tại Thiền viện Thường Chiếu. Sở dĩ mà chúng tôi nói cái việc này á cho đại chúng hiểu một cái điều, mình đừng có nghĩ rằng là cái người xuất gia hoặc là cái người mà tu rồi đó thì nó nhàn. Mà ở đây ý chúng tôi muốn nói là mình nhàn là nhàn cái gì? Mình nhàn là cái tâm mình nó nhàn, nhưng mà cái thân của mình là phải xả thân vì đạo. Sở dĩ tôi nói như thế là khi mà tôi giảng đây là tôi đi về Thường Chiếu á, thì sư phụ giao cho tôi một cái trách nhiệm nữa, phải đi gấp rút ra ở Tuy Hòa để giải quyết một số đạo tràng thuộc tông môn của mình. Rồi gì nữa, tôi tưởng rằng tôi nghỉ rồi, tôi tưởng rằng tôi họp xong rồi tôi đi luôn. Nhưng mà thầy ông Phổ á, là ngày mai á, thầy mở một cái khóa tu, khóa tu cái ngày lễ. Mà thầy điện tôi, thầy nói là bây giờ mở khóa tu mà bây giờ thầy bận ở Hà Nội, nhờ tôi giúp. Mà chẳng lẽ huynh đệ mình giúp cho nên phải chạy về Tự Quan để truyền bát quan trai giới xong hết rồi, chia sẻ về Phật Pháp xong rồi đó, phải tệ lắm cũng 1-2 ngày. Cho nên đây ý chúng tôi nói là cái người xuất gia hoặc là cái người mà cư sĩ đã dấn thân vào con đường này rồi đó, thì mình thấy việc nhiều lắm, việc rất là nhiều. Cho nên bây giờ tôi có một cái biệt hiệu, nó đại chúng biết biệt hiệu gì không? Biệt hiệu gì? Họ đi, họ gặp tôi, họ khi tôi vào Thường Chiếu á, thầy Phó thầy nói là tôi nghe anh bữa nay có một cái biệt hiệu rất là đặc biệt. Tôi cũng ngạc nhiên, tôi nói biệt hiệu gì thầy? Thì ông nói là đi đâu người ta cũng nói anh là anh với thầy Bảo Tú rồi đó. Việc thì bao la mà nợ thì bao dây. Ông nói tôi có biệt hiệu vậy. Cho nên đó, hôm qua tôi về Thường Chiếu, đúng lý ra thầy em kêu là thôi ở lại đi chứ mai đi vào nó mệt. Thì tôi nói là ở đây là mở cái khóa tu, mà một lần vào Thường Chiếu nhưng là mà trước khi mà gặp tôi rồi á, cái khuôn mặt của sư phụ tôi á là lúc nào nó cũng có những cái mình nói buồn thì không phải, ở giáp mặt tôi là thầy là có những cái mình nói là có những cái nỗi khắc khỏi đó. Nhưng mà khi mà hỏi tôi báo cáo tình hình vậy là ổn hết rồi rồi đó, thì thầy ổng mới cười lên cái là ngồi nói chuyện đó. Nhưng mà tôi tin chắc một điều, tôi tin chắc một điều là khi mình làm việc cho Tam Bảo thì mình làm việc hết sức mình á, thì có Tam Bảo lo, đúng vậy không? Cho nên á, khi mà tôi gặp những cái chuyện gì mà nó hơi trắc trở chút xíu, thì khi mà chúng tôi thành tâm á, thì tôi thấy nó cũng vượt qua được. Thì vậy mà tôi nói vào cái phần này nó có những cái lý do chính. Cho nên á, qua cái phần chánh văn này á, đại chúng thấy là khi lục tổ, lúc đó ngài ngộ rồi nha, nó gọi là đại ngộ chứ không phải tiểu ngộ nữa. Ngài ngộ, ngài chấn động về thân tâm, cho nên ngài mới từ bỏ tất cả, ngài quyết tìm gặp để mà ngũ tổ hoàn nhẫn. Mà khi mà gặp ngũ tổ hoàn nhẫn rồi đối đáp qua lại á, thì ngũ tổ hoàn nhẫn mới sai ngài xuống nhà chùa á.
Đợi đó tôi thu lại cũng được, đừng bỏ nhiều.
Nói thì mà đại chúng biết là khi mà vào giả gạo á, mà tôi có đến cái chùa lục tổ hai lần rồi, thì mình khi mình đến đó rồi á, thì những vị mà trụ trì ở đó, người ta cũng dẫn mình đến coi cái hòn đá giả gạo của lục tổ. Thì khi mà ngài ốm quá, ốm quá mà ngài không có đủ, không có đủ kilo đó, tự ốm quá mà, cho nên ngài mới đeo cái hòn đá. Mà khi mà đeo hòn đá giả gạo ấy, thì một hôm ấy, ngũ tổ hoàn nhẫn mới chống gậy đi xuống. Khi mà chống gậy đi xuống rồi thấy mới nói như thế này: ông cầu đạo vì pháp mà quên thân như thế sao? Nãy tôi nói vòng vòng mà tôi đưa qua chỗ này. Thì như vậy mà đại chúng đừng có nghĩ rằng một người xuất gia mà vào đây mà ăn mà ngủ thì không có. Chẳng hạn như bây giờ tôi có những cái mình gọi là một chút ít thôi, chút ít vốn liếng để mà truyền tải về cái dụng công, cái công phu. Thì nếu mà ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm mà tôi ăn tôi ngủ thì không có ngày hôm nay, đúng vậy. Cho nên khi mà cạo tóc xuất gia đầu tiên ở với thầy tổ là ra sức dụng công ngày và đêm. Mà khi mà ra sức dụng công được chút ít tư lương, thầy tổ mình dạy bảo mình đến một cái vùng nào đó để mình làm Phật sự, thì bắt đầu nó tiếp tục cái con đường khác. Thật ra cái người xuất gia không bao giờ ngừng nghỉ, thấy không? Thì bây giờ mình là người cư sĩ, mình phải có một cái thấy về cái đó. Cho nên á, khi mình làm Phật sự á, bảo đảm là sẽ có những cái gì nó đến. Ở đây tôi kể về chúng câu chuyện nha. Ở trong thiền thoại kể câu chuyện như thế này: một hôm đệ tử của thiền sư Pháp Nhãn á, hai đệ tử lớn lắm, ông sư huynh, ông sư đệ, đi dạo trên bờ suối, dạo bờ suối này đi dạo, thì bỗng nhiên cái ông sư huynh ông thấy cái con bò cạp nó rớt xuống bờ suối á, thấy nó chết đuối mà, ông thấy tội quá, cái ông lấy cái tay ông vớt lên. Khi mà ông vớt lên con bò cạp thì con bò cạp nó cong cái đuôi, nó chích ông một cái, sưng cái tay. Ông thả xuống, thả trên bờ, đi sang biết nó đi nó rớt xuống nước nữa, cái ông lấy tay ông vớt lên cái, nó chích ông cái nữa. Ba lần vớt lên ông đều bị, ba lần chích vào bàn tay của ông. Sư đệ đứng kế bên bực mình quá, nói tôi thấy sư huynh làm cái chuyện nó không vào đâu hết.
Đã biết con bồ cạp chích rồi mà còn vớt lên rồi thả xuống, vớt lên là thả xuống.
Huynh đệ nào mà tắt điện thoại dùm cái đi.
Thì lúc này á, lúc này cái ông sư huynh nói một câu thế này:
mấy huynh đệ nào mà thấy mình mà không có đủ điều kiện thì mình làm việc giùm mình. Ở đây là mình thua bên Lâm Tâm hết nha, mình thua xa lắc à, thua rất là xa. Ở bên đó ta tuân thủ lắm, vào khóa tu là tắt hết, để chế độ rung thôi. Mình đây lên 2-3 lần luôn. Mấy huynh đệ làm vậy là tổn phước dữ lắm. Mấy huynh đệ tưởng rằng tôi dù gì đi nữa là cũng xuất gia 20+ năm rồi, mình đừng có để quý thầy nói nhiều lần. Lần sau mà quý huynh đệ mà thấy không có được thì mình hả? Đi ra ngoài nhờ người ta bỏ thời pháp được để lợi ích chung. Bởi sao mà huynh đệ nào mà cảm thấy mà mình ấy mình ở nhà một thời gian cũng được, để cho cái tập thể nó được lợi ích, chứ mình đến đây mà mình làm gì đó, nó tội, cái thời pháp nó được thanh tịnh đó, thì mình tổn phước lớn lắm, tổn phước rất là lớn. Thì từ mà đại chúng mà coi trong những cái bộ giới luật tôi dạy á, đó, tổn dữ lắm. Thì lúc này ông sư huynh nói một câu như này: bản chất của con bồ cạp là hay chích. Mà bản chất của sư huynh là hay cứu những con quạt rớt xuống nước.
Bây giờ quý Phật tử nghe qua cái bài câu kinh này hay là cái mẫu chuyện này mình đáp số làm sao?
Chứ nghĩa là bản chất của người tu là xả thân làm các việc Phật sự, nhưng mà người ta chích, người ta chọt là quyền của người ta.
Đủ chưa? Nghĩa là hồi hướng là vừa luôn á.
Thấy không? Bây giờ bản chất người tu mình là làm, mà người ta nói tới, nói lui, nói vào, nói gì kệ. Nó là con bồ cạp mà, muốn chích hay muốn gì kệ đó. Nhưng bản chất của người tu mình là xả thân, là làm cái việc Phật sự, làm cái việc Phật pháp. Mà đâu phải cho ai đâu, cho chính bản thân mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình, cho tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên cái việc của người tu là xả thân cầu đạo, phải không?
Cho nên á, đại chúng thấy là trong kinh Bảo Tích kể lại là Phật nói là những người mà bước vào con đường thiền định á, là cái thiện căn phải rất là sâu. Mà bây giờ nếu mà mỏng về con đường bát nhã thì bắt đầu ta tạo các việc thiện pháp trong cuộc sống giữa đời thường này hàng ngày để mà tích tụ. Khi mà tích tụ rồi thì qua con đường thiền định này không bị những cái tập khí nhiều đời nó quấy nhiễu. Cho nên kể cả như Lục Tổ, ngài cũng làm cái gương cho người sau: tôi đại ngộ rồi mà tôi vẫn xả thân cầu pháp. Chứ nếu mà Lục Tổ mà khi mà đại ngộ rồi mà ngủ thì chắc là đời này là mình làm được, đúng không? Mà ngài đại ngộ, ngài nhận được, ngài sống được, nhưng mà cái việc gì, cái việc mà thực hiện con đường thiện pháp ngài vẫn làm. Cho nên Tổ Quy Sơn nói một câu á: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn dung bất xả nhất pháp. Cái chỗ mà cái lý thực tế thì không nhận mấy bụi,
Nhưng mà cái cửa muôn hạnh thì không bỏ pháp hảo pháp. Mà chúng có hiểu đó. Cho nên mình thấy á, là khi mà Phật tử thấy là mình làm cái việc Phật sự. Ngày như hôm nào đó đi có một cái buổi lễ nào đó, mình là cái người có trách nhiệm, cái mình kêu xe đi, đúng không? Rồi mình kêu xe cho những huynh đệ mình đi đến thường chiếu hoặc là chúc lành gì đó, mệt lắm chứ. Nhưng mà mình vui cho tất cả mọi người họ đến, họ lễ Phật, họ họ tu tập trong trọn một ngày, thì chính cái điều đó là cái con đường mình xả thân để cầu pháp. Quý Phật tử phải hiểu một điều, Phật nói bậc đẳng giác, bậc đẳng giác nha, bậc đẳng giác vẫn còn xả thân liên tục để mà cầu cái diệu giác, tức là cái đạo vô thượng. Cho nên mình làm cái việc này mình thấy á, phải nói là một ngày mình kiếm lại mình làm được cái việc gì cho người khác, đó là con đường tu thiền, như cái này đâu chứ đâu có cao siêu gì đâu, phải không? Và mình kiểm lại trong một ngày mình có làm cho người ta buồn, người ta khổ, thì đó là cái con đường tu đốn ngộ vậy thôi. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình ngồi thiền mới gọi là tu, không có. Tinh thần của thiền lục tổ là khác. Cho nên đại chúng mà đập đến cái đoạn giữa mà thấy lục tổ, mà cái người nào mà ngồi thiền lâu á, cái ngày thổi em cho ngồi, ngồi vừa thôi, ngồi 2 tiếng được rồi, 1.5 tiếng được rồi, không ngồi nhiều, không cần, phải không? Ngồi vừa chừng thôi, ngồi vừa chừng mà biết kiểm soát cái tâm của mình, đi đứng nằm ngồi, thì đó là thiền của lục tổ, thiền của sơ tổ Trúc Lâm, mà thiền gần đây nhất là sư ông Trúc Lâm chỉ dạy. Cho nên nói là khi mà thấy công việc giả gạo là ngũ tổ hoàn nhẫn thấy ngài xả thân, ngài làm việc quên mình mà quên mình cho đại chúng. Cho nên cái việc mà quên mình cho đại chúng là cái việc đại chúng phải lưu ý cái điểm này. Rồi mới bảo nè, cho nên đại chúng thấy là khi mà tổ Huệ Khả mà đứng cầu pháp á, suốt mấy ngày, suốt 2 ngày 2 đêm ngồi trời tuyết, khi mà tổ Đạt Ma say mặt mới hỏi là ông đến đây cầu cái gì, thì tổ Huệ Khả mới nói như thế này: bạch hòa thượng, con đến đây để mà cầu cái đạo vô thượng bồ đề. Tổ Đạt Ma mới phán một câu: ông bỏ một cái chút tâm ngã mạn mà làm sao mà cầu được cái đạo vô thượng. Nên tổ Huệ Khả mới rút dao cắt chặt tay á. Còn bây giờ mình thấy mình dễ không? Hả? Hôm nay là ngày thứ bảy, mình đến tất cả các thiền viện giỏi lắm, mình bỏ chừng nhiều 100-200 ngàn là đi lên xe rồi nghe pháp. Quỳ mình thấy dễ quá, cho nên mình nghe pháp nó cũng dễ luôn. Còn người xưa, ngày bây giờ mình nói đại khái hơi xa một chút. Ngày lúc mà lục tổ đến cái chỗ mà pháp sư Ấn Tông á, thì lúc đó là pháp sư đang giảng kinh Niết Bàn, đúng không? Gạch hướng động, gió động, cái hai ông tăng mới cãi. Mà khi đó lục tổ đó là chính tâm nhân giả động á, thì chính cái vị pháp sư đó toàn chúng chấn động về thân tâm luôn. Từ hồi xưa giờ chưa từng nghe, còn bây giờ sao? Chấn động không? Ủa này nghe hoài, nghe suốt à, thành nó đang chấn động. Cho nên Đức Phật nói là mình nghe pháp á, lại ngày nào cũng là ngày mới nghe, chừng nào mình thành Phật là thôi, thì quả may mình có cơ hội. Còn này chuẩn bị mà ông giảng sư ông mở miệng, chuyện này tôi biết rồi. Rồi Ngũ Tổ bảo nè, khi mà thấy giả gạo cái mới đến hỏi gạo trắng hay chưa, nhưng mà gặp mình sao, gặp mình mà sống không được cho nó mình nói sao, giả gạo này còn hơi đen lắm chưa trắng. Nhưng mà Lục Tổ ngài sống trong đó rồi, ngài nói là gạo trắng đã lâu rồi, Hòa Thượng gạo trắng lâu rồi, nhưng mà thiếu cái dòng sàng. Tức là tâm của con là thường thuộc rồi đó, con sống trong đó rồi đó, nhưng mà thiếu một cái là nhờ thầy chứng minh con phải là như vậy không. Cho nên đại chúng lâu lâu phải về thường chiếu nha, gặp sư phụ nói con tu vậy, con tu vậy xong thầy ông chứng minh cho mình. Đại chúng biết cho những vị mà có cái năng lực lớn mà họ chứng minh cho mình về cái điểm đó rồi đó, thì cái niềm tin mình mới được kiên cố, thì ai nói cái gì mình cũng lần lần mình học vô cái đoạn sau mình mới thấy là gọi là chủng tánh ngộ đại, mình thấy mới sợ. Bây giờ người ta nói chăng, nói cuội, nói gì cách mấy mình cũng bất động, tức là mình gọi là gì, ở trong kinh Nguyên Giác đó là cái chủng tánh người này là nguyên giác nó tròn đủ, thì dầu cho ngộ đạo nó cách mấy họ bất động. Còn mà mình mà không được cái niềm tin kiên cố thì người ta nói cái mình lệch, mình đi chỗ khác, mình tu, mình sang qua cái con đường khác, mình không có giống theo con đường này, phải không? Cho nên là có nhân viên cái về đi, bây giờ sư phụ chiếu là bảy mấy rồi phải không, lớn tuổi rồi, hôm nào đạo tràng, các đạo tràng mình về lúc luôn nha, đông thì là đông. Cho nên gọi là từ trước mà Phật Oai Âm Vương á thì không thầy chứng minh sao cũng được, nhưng mà từ đó về sau là phải có thầy chứng minh cái chỗ ông đến vậy. Cho nên khi mà Tổ Bệ Khả nói là bạch Hòa Thượng, con bật hết các duyên, thì Tổ Đạt Ma nó coi chừng rơi vào không, nói rõ ràng thường biết, nói ông như thế, ta cũng như thế, thầy trò chứng minh, ấn chứng. Tức là cái thấy của mình và cái thấy của ông thầy nó giống nhau, và cái chỗ chứng nghiệm của mình và chỗ chứng nghiệm của ông thầy nó giống nhau. Thiền cần lắm nha, rất là cần. Nhiều khi mình thấy mình tu đúng vậy, nhưng mà đúng của mình, khi mà vô công phu nhỏ nhiệm rồi đó thì ông thầy nói vậy phải không, thì nó con vậy ông giống chỗ đó, chỗ đến của ông, tôi cũng đang đến cái cảnh giới chứ vậy dễ đâu phải không. Như trong Thiền Thoại kể câu chuyện có ông cư sĩ mà ông ngồi bất động 4 ngày 4 đêm, mà khi mà ông trình ý kiến giải ra rồi thì cái ông trụ trì thượng tổ nói cái cảnh giới đó tôi nghe rồi mà tôi chưa từng đến, mà ngày xưa thầy tôi đã từng nói. Thì ông cư sĩ nói, ông cười lên nói là ngày xưa là tôi trụ trì ở cái núi này nè, tức là trụ trì trước ông này, mà sở dĩ mà tôi bị rớt vào trong cái thân cư sĩ mà không được tu tập á, là do đời trước có một người khách quan đến, cái tôi vào kho tôi lấy đồ mà tôi không có báo cho chị Khố. Chú hay là chị ghê không? Mình ý mình là chủ mà, hoặc mình lấy xong mình báo chị Khố, do cái nhân cái duyên đó cho nên bây giờ tôi rớt vào trong này làm cái người hạ tiện để mà phục vụ cho đại chúng. Ông ngồi 4 ngày 4 đêm thấy hết kiếp trước á đó. Cho nên qua cái phần này mình thấy rất là kỹ về cái vấn đề đó. Cái Ngũ Tổ mới làm gì? Ngũ Tổ mới lấy cây gậy gõ cối 3 cái, cái chắp tay xong đít đi vô. Đố đại chúng nè, tại sao Ngũ Tổ là một vị tổ rồi mà cái chùa này là của mình trụ trì, mà có đâu mình dám nói là tối nay canh ba ông đến tôi đi mà tôi giảng kinh cho ông,
Mà tại sao mà lấy cái gậy mà gõ? Gõ anh có gì chi? Để chúng biết cái gì không? Mà gõ mấy cái? Tại sao em gõ 5 cái, 4 cái, 2 cái, 1 cái mà gõ 3 cái? Để chúng biết không? Cái này nó có một cái lý thiền rất là sâu. Bây giờ tôi giải về cái sự trước. Khi mà gõ ba cái đó là lục tổ ngầm hiểu là canh ba, đúng không? Đi lên tháp ông thầy mà đi ngõ sau, vì mà đi ngõ trước á, chúng nó biết. Đó là cái về cái sự thôi nha. Mà về cái lý á, là canh ba là tiêu biểu cho chỉ cho cái tâm. Ba chánh như ba sao, móc câu tợ trăng liềm, mang long từ đây có, thành Phật cũng từ đây. Nhưng mà tại sao ngài chấp tay mà tiêu biểu cho đi làm sao? Trong nhà thiền có một cái từ gọi là tiệt hậu tái tô, tức là anh chết đi những cái niệm vọng tưởng thì anh mới sống lại cái niệm muôn năm. Ý sâu hơn chút nữa, ngũ tổ ngành chỉ cho lục tổ là cảnh giới đó là phải như thế. Cho nên lần vào mình mới thấy nè. Thì khi mà vào rồi đó, thì ngũ tổ mới gian cái y, gian y nè. À, bây giờ ta có những cái chỗ mà ta cũng gian y, ta giảng pháp á, mà sư âm nó không phải, đúng không? Bởi vì ngày xưa mà nếu mà giảng gì là chúng thấy, cho nên ngày sợ quá. Bây giờ bên Trung Quốc á, nó có những cái nhà, là chúng thấy có những cái nhà mà là bằng giấy á, thọ có tay vừa thấy, nên phải gian y lại hết, giảng. Giảng đến cái câu gọi là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm. Thì sao? Huệ năng ngay lời này đốn ngộ mới thấy được rằng tất cả muôn pháp chẳng lì tự tánh bàn chánh bạch tổ. Đây là còn thêm một cái không? Còn thêm một cái chấn động lớn nữa. Tức là cái hàng thượng căn như lục tổ mà phải 3 lần chấn động. Ở đây có ai chấn động chưa? Ngài Bạch Ẩn là 105 lần gọi là tiểu ngộ. Một lần 3 lần đại ngộ. Cuối cùng nhất là 42 tuổi ngài triệt ngộ là xong luôn hoàn toàn. Con đường thiền là như thế. Cho nên có những lúc mình coi kinh sách, mình hiểu, mình khóc hoặc mình cười, đó gọi là tiểu ngộ, cũng là cái điều may mắn cho mình. Mà cái đại ngộ là có khi mình cười 3 ngày, khóc 3 ngày, nó chấn động toàn thân, ngàn đời cũng quên chỗ này. Dầu cho mình xuống địa ngục lên, mình vẫn gặp cái pháp này tu tiếp, lạ kỳ một điều. Cho nên đại chúng mình ráng cố gắng, mình dụng công á, mình tha thiết, mình dụng công, mình bao mòn những cái tập khí, để cho một lần nó rớt xuống lần thôi kệ, sau này đi vào 6 thú cũng được kệ mày. Tu thiền mình được cái may mắn cho đó. Cho nên là tháng 9 này tôi xây cái đó xong rồi nha, thông báo luôn. Tháng 9 này bắt đầu mình mở khóa tu 3 ngày nha, để chúng lên. Lên đây rồi mình chỉ tu học thôi, chứ còn mà chuyện mà ăn uống có người ta lo hết. Đừng có lo gì hết á, lên đây. Chỉ là xách 3 bộ đồ thôi, một người 3 bộ đồ. Tháng 9 là lúc đó khí hậu mát rồi đó. Lúc đó tôi xây được rất là nhiều tăng đường rồi đó. Lên mình bây giờ cái... Nói thẳng một điều đại chúng, mà bây giờ mình coi những cái tin tức trên mạng, trên báo chí, xã hội, bây giờ chỉ có con đường duy nhất là tu thôi, mới cứu cuộc đời của mình. Thiệt mà. Hôm qua tôi gặp sư phụ, ông ngồi ông nói chú, và bây giờ mình may mắn lắm, mình mới vào tùng lâm, bây giờ chỉ con đường tu thôi. Hôm qua thầy trò ngồi, ông thầy cũng tâm sự. Thì cái mình may mắn lắm. Phật tử mình còn sót một chút duyên. Cho nên là bữa tôi giảng Sài Gòn, họ nói là bạch thầy, tại sao mà đời này có những người bị họ vừa canh vừa điếc, họ vừa tập nữa. Thì như vậy đời trước họ làm, họ tạo gì cái nghiệp gì? Giờ đại chúng biết nghiệp gì? Mà may nha, may tôi có coi tin tức là một cái người này, bà này ở bên Đắk Nông á, bà chế biến cà phê mà bà làm bằng bột pin á, thì đời sau mà bắt bị canh liền, điếc nữa, tật nguyền nữa. Bởi vì bà thích ngồi chỗ ăn, đời sau cái lết đây chắc chắn điều luôn. Mà cục pin mà làm cà phê là uống người ta bị gì, nhũng não nè, rồi bị thần kinh nè, bị khớp, bị một dốc luôn, giết biết bao nhiêu người. Mà bây giờ mình coi cái con người họ, mình dùng cái từ gọi là tán tận lương tâm. Cái thuốc mà chữa bệnh khớp đó nha, họ cũng làm bằng bột than họ làm. Ghê vậy đó. Nên con người bây giờ mình gọi là mất hết cái thiện tâm. Cho nên là sau này á, tôi ra, may là tôi ra miền Bắc á, tôi mới nhóm hợp một số Phật tử mà có tầm cỡ. Tôi nói bây giờ mình phải dấn thân vào con đường này. Thứ nhất là mở một cái công ty lớn, công ty về thuốc bắc, mà lấy là phải lấy tận gốc thuốc như thế nào. Tôi ra tôi tư vấn là hết luôn. Bây giờ Phật tử phải dấn thân vào con đường để mà làm, mình phục vụ cho người khác lại, làm tất cả các ngành nghề mà đừng có liên quan sát sanh, phải làm, phải phục vụ. Mình phải giống như bên Đài Loan vậy. Đại chúng biết cái bên Đài Loan đó là toàn là Phật tử làm những công ty lớn không, làm gì mới cứu người ta, chứ còn bây giờ làm mình thấy nghe không đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là họ chạy theo cái con đường danh lợi rồi tạo vô số nghiệp, không có thức tỉnh. Mình ngồi đây mình nghe pháp này, mình ngồi thiền, mình tụng kinh là phải nói cái thời này là mình còn chút, mình phải còn sót một chút duyên nào đó mình không biết. Thì ai đáp số thử coi, còn sót chút duyên gì? Sót chút duyên gì? Ai biết không? À, nói đúng là tôi thưởng hai cuốn sách đặc biệt. À, nói đúng không? Nói thử coi. Ai biết? Nói là tôi nổi da gà, ai biết không? Rồi cho nghỉ 5 phút để nói. 5 phút. Sao ai giơ tay lên nói giùm đi. Còn sót cái gì? Mình còn sót một chút duyên là có một thở nào đó mình đã từng phát một cái nguyện lực là giàu cho con sanh vào một cái thế giới nó lừa đảo, nó tham, nó sân, nó si, nó xấu, nó ác cách mấy, con cũng tu cái con đường này. Còn bây giờ còn á, đúng không? Không phải tôi bịa nha, tôi không có bịa đâu. Đó, thật mà tôi không có bịa. Cho nên bây giờ mình còn sót chút ít, cho nên bây giờ mình mới nghe pháp, cái gặp hòa thượng dính vào cái pháp này tu. Để lần lần mà tôi giảng đến cái chỗ mà chủng tánh ngồi đạo mới thấy mình mới có phước. Thì như vậy, tại sao mà đại chúng nghe mà lục tổ, nghe ngũ tổ giảng cái đến cái chỗ mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà ngài đốn ngộ. Du Trần Thái Tông đọc tới đoạn này, đọc đi đọc lại 3 lần, rớt cuốn kinh xuống ngài cũng đốn ngộ, viết ra cuốn sách Thiền Tâm Chỉ Nam. Còn bây giờ Phật tử sao? Ưng vô nhiều không? Hả? Thì như vậy cái câu mà ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm tạm dịch ra là nên không có chỗ trụ mà vẫn có cái tâm rõ biết.
Vậy thôi.
Ngày ngày không có ngờ là ủa tại sao mình không có trụ các pháp mà mình vẫn có cái rõ biết, cho nên là muôn pháp không có rời tự tánh. Đơn giản vậy. Nhưng mà bởi vì ngài ôm ấp, ngài thao thức về cái điểm này, nên bây giờ ngũ tổ phải nói là khơi lại, ngài nhận là sống, tức là tròn đủ luôn. Ban đầu là ngài đã nghi khách điểm rồi, nhưng mà có những cái điểm mà ngài chưa có thông suốt hết, mà khi mà ngũ tổ nhấn mạnh điểm này nữa, ngài nhận là được muôn pháp không rời tự tánh, không có chỗ trụ, tức là thấy cái bình hoa, thấy cái ly, thấy tất cả hết, mà không trụ, không chính mắt mà vẫn phải rõ biết. Đó là pháp môn của hòa thượng chỉ á, thấy không? À, thì bây giờ chúng ta qua cái phần ưng vô sở trụ đây. Ưng vô sở trụ là bản thể của Phật và chúng sanh đồng nhất. Nhi sanh kỳ tâm, tức là cái diệu dụng, khi mà nhận ra bản thể bắt đầu có diệu dụng. Mà bây giờ mình chưa ưng được, đúng không? Mình chưa ưng vô sở trụ được, thì mình làm tất cả các chuyện gì cũng nằm ở trong cái có và không, gọi là chấp trước á, dính mắt. Chừng nào mà mình lọt vào cái cảnh giới này rồi thì mình làm tất cả các việc mà bằng từ trong cái bản thể. À, cho nên không trụ các pháp, tức mình không trụ các pháp, mình tưởng là rằng nó có gì, nhưng mà không trụ các pháp thì mình có cái tâm gì? Tâm bi nguyện, tâm bồ đề, tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm bao dung. À, sanh là có dụng gì đó. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ để chúng dễ hiểu lắm. Ví dụ như tối nay mình ngủ không? Tối mình ngủ, cái mình rớt cái gối dưới giường. Mà khi mà rớt cái gối dưới giường á, mình cần cúi xuống mình lấy không? Hay là mình quơ mình chụp mình lấy? Hả? Đâu cần cúi xuống chi? Mình quơ cái đây có cái gối. Đó là cái dụng của tự tánh, tức là ngàn mắt ngàn tay, chỗ nào cũng tay mắt của Bồ Tát hết. Cho nên khi mà mình sống liên tục cái chỗ đó rồi đó, thì tự nhiên mình có những cái tâm bao dung, tâm tha thứ, tâm thương người, tâm hết tất cả. Mình hiểu người ta mình mới thương người ta được nha, nhớ kỹ một điểm. Còn không hiểu không bao giờ thương. Khi mà mình thông cảm nỗi khổ của người khác, tức là mình có một cái tâm không chỗ trụ, không dính mắc. Hơi khó một chút nhưng mà phải học qua cho biết, thấy không? À, cho nên đại chúng thấy là cho nên đại chúng thấy là trong kinh Trung Bộ, một hôm ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật á, là cái người giữ giới phạm giới, đúng không? Mà cái người không giữ giới mà phạm giới, người nào nặng mà người nào nhẹ? Thì đố quý tử, biết tử ai Phật nói sao không? Phật nói mà cái người giữ giới mà phạm giới nhẹ hơn cái người không giữ giới mà phạm giới, mà phạm giới là nặng hơn. Để chúng biết nặng nhẹ chỗ nào hả? Nặng nhẹ nào biết không? Nặng nhẹ có nghĩa là khi mình giữ giới rồi, lỡ phạm, mình còn có một cái phương pháp là sám hối, là ăn năn, là chưa bỏ, không tiếp tục. Còn cái người mà không giữ giới mà phạm rồi đó, thì nói tôi đâu giữ giới đâu, tôi sợ, nên từ giết con gà, giết con heo, giết con bò, rồi giết người luôn. Phạm nặng nặng chỗ đó đó, phải không? Thì cũng vậy, khi mà mình tu một thời gian rồi, mình có những cái tâm đó rồi, thì bắt đầu nó bảo bọc cái thiện pháp của mình. Cho nên mình tại sao mà hàng ngày quý Phật tử đi chùa chứ, rồi nửa tháng một tháng mình đến thiền viện làm gì? Mình phải có suy nghĩ chứ. Mà khi những cái hạt giống pháp này rớt trong tàn thức mình, nó không mất, nó nằm đó ngủ yên, đợi đúng thời tiết, đúng nhân duyên bùng phát lên. Cái bài kệ sao ngũ tổ
truyền pháp cho lục tổ là chỗ đó. Cho nên mình đi, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình làm các thiện pháp là không bao giờ mất, không bao giờ mất, nằm đó. Đó. Còn mình mà luôn luôn mình trụ các pháp là sanh tâm gì? Tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm ngô ngã, một dọc tâm luôn. Nếu trụ các pháp. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy tu Bồ Đề đó, này tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với pháp nên không chỗ trụ mà thực hành bố thí, nghĩa là chẳng trụ sắc, thinh, hương, vị mà bố thí. Mà nếu không trụ mà bố thí thì chi? Phước mình như hư không, rộng lớn, thấy không? Đó, cho nên cái phần này là mình phải lưu ý điểm đó. Rồi bây giờ mình không trụ các pháp mà mình làm những cái việc thiện pháp đó, thì khi mình dụng công phu rồi, đại chúng biết có lợi ích gì không? Hả? Không dính mắc vào các quả quỷ mình tu chứng, lợi ích cái đó. Cho nên một hôm thiền sư Thanh Nguyên đến gặp lục tổ, nói phải làm việc gì khỏi rơi vào trong giai cấp. Và chúng thấy là cái người tu của mình giai cấp gì? Có giai cấp không? Có không? Người tu của mình á, mà nói về thanh văn á, là có giai cấp. Giai cấp gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, diệt tận định. Còn nói về tứ quả thanh văn là gì? Gì? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn hàng Bồ Tát là gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác. Tức là phải trải qua những cái giai cấp, phải không? Còn người tu thiền mình sao? À, nghe thiền sư Thanh Nguyên nói nè. Tổ hỏi ngươi từng làm việc gì? Hỏi ngươi từng làm việc gì? Thì lúc này á, ngài Thanh Nguyên nói á, thánh đế cũng không làm. Mà chúng biết thánh đế là gì không? Hả? Cái thánh đế này á, là cái người mà tu về bên giáo á, rất là cần. Thánh đế gọi là đệ nhất nghĩa đế, thánh đế là cao tột nhất. Mà khi đại chúng nhớ lại là ông Vô Lương Quả Đế, ông nói thế nào là đệ nhất nghĩa thánh đế? Tổ Đạt Ma nói một câu là rỗng rang không có thánh, tức là không có phàm, không có thánh. Chỗ đó là gì? Xưa nay không một vật. Cho nên cái người tu mình mà đến cảnh giới đó rồi, mình không có chấp gì hết, không dính mắc, không chấp. Còn thôi mình rất là dễ cạt, phải không? Được một chút yên cái mình cũng dính mắc. Rồi được cái này kia mình cũng dính mắc. Mà khi mình dính mắc rồi mình sanh tâm gì? Hả? Sanh tâm ngã mạn hơn người khác. Mình tu mình thấy mình được hơn người khác, hơn người khác. Đó. Rồi, một câu chuyện nữa. Một hôm thiền sư Thạch Đầu hỏi thiền sư Dược Sơn, gần đây chỗ thấy của ông thế nào? Hỏi gần đây chỗ thấy ông thế nào? Thì sư Dược Sơn nói là da mỏng da dày đều rớt sạch, chỉ còn lại một cái chân thật. Da mỏng da dày là gì?
thiện, phải không? Hoặc là bất thiện, thường và vô thường đều rớt hết. Thiền định giải thoát tất cả đều rớt hết, chỉ còn cái biết. Trên sau này lục tổ mới nói ngài Ấn Tâm á, thiền đốn ngộ chẳng luận về thiền định và giải thoát, chỉ luận về kiến tánh thôi. Cho nên có một ông tăng đến hỏi tổ Đạt Ma, con còn vợ còn con nè, còn dâm dục nè, như vậy tu thiền được không? Tổ nói là pháp này không luận về dâm dục mà chỉ luận về kiến tánh. Kiến tánh là cái cốt tủy, là cái xương sống, là cái mạng mạch, là cái hơi thở cho người tu thiền. Chưa kiến tánh là chưa được, thấy không? Học lần lần mình mới thấy. Thì con đường tu thiền là phải kiến tánh thôi, làm gì làm phải kiến tánh. Còn mà mình chưa kiến tánh là mình tu gì hả? Mình chưa kiến tánh là mình tu từng bước đó. Thì bây giờ lúc mà ngũ tổ giảng cho lục tổ rồi đó, thì ngài nói năm cái đâu ngờ. Bây giờ tôi đọc lên luôn. Ai thuộc năm cái đâu ngờ không? Một, năm cái đâu ngờ. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Chẳng lẽ ngày xưa ngày sống vọng tưởng là sao vậy? Lúc đó khi mà bật hết các duyên rồi đó, mà ngài vẫn rõ suốt từ gì? Từ đại chúng nhớ nha, phải ngài ngộ lúc ngài đâu gian, mà từ lúc ngài ngộ được ngay trong khách điếm đến khi mà giả dạo, rồi bây giờ ngũ tổ giảng đến phần đó nữa, ngài mới giật mình thì nó đâu ngờ tự tánh mình nó vốn thanh tịnh, không giấy một niệm nào hết, từ lúc mà nhận chỗ đó. Ghê không? Mình đừng có hiểu là ngộ chỗ này nha. Ngài ngộ là từ lúc mà ngài nhận ra được cái chỗ khách điếm rồi, trải dài 8 tháng giả gạo suốt luôn. Là như vậy ngài giả gạo không có vọng tưởng, phải không? Đi đứng nằm ngồi không có vọng tưởng. Cho nên ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cho chúng hiểu phải không? Rồi đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Năm cái đâu ngờ. Ngũ tổ giật mình liền. Khi mà giật mình nói sao? Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được bản tánh mới bảo, chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Nếu biết được bản tâm mình, thấy được bản tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Nên bây giờ mình tu thiền mình phải ráng cố gắng mình nhận chút xíu thôi. Cái gì là bản tâm bản tánh của mình? Cái gì là bộ mặt học xưa nay của mình? Thì học pháp nó uổng. Chứ bây giờ mình tu 10 năm, 20 năm rồi, người ta nói cái gì hay hay cái mình bỏ, mình tu nữa. Chỗ đó thôi chứ không có gì hết. Thấy không? Ở đây nói nè. Chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Học cả đời luôn mà không nhận được chỗ này rồi thì cũng như không. Cũng làm gì? Giỏi lắm mà sanh lên cõi trời hết. Giỏi lắm là sanh vào cõi người, được chút ít công danh sự nghiệp hết. Rồi chúng nghiệm này đi ha. Bây giờ tôi giải thích qua cái đoạn gọi là trượng phu. Để chúng biết cái từ mà trượng phu thiên nhân sư là Phật á, là nằm ở trong gọi là thập hiệu của Đức Thế Tôn, 10 cái hiệu. Mà đây là Ngũ Tổ nói, Lục Tổ là ông được như thế, như thế, như thế.
Để chúng biết cái từ mà ở đây nói là điều ngự nè, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, nói về ba cái hiểu thôi. Mà chúng biết điều ngự trưởng phu là gì không? Hả? Điều ngự trưởng phu là tôi kể câu chuyện nè. Trong tạp A Hàm kể lại, một hôm có ông chăn ngựa đến, ông gặp Đức Thế Tôn nói, ông hỏi chuyện, xong Đức Thế Tôn hỏi là khi cái con ngựa ông á mà dạy bảo nó không có chịu phải làm gì, thì ông nói là phải đánh đập, phải ông vỗ ngọt chứ. Rồi vỗ ngọt nó nghe phải làm gì? Phải đánh đập. Mà hỏi bây giờ vỗ ngọt đánh đập nó nghe phải làm gì? Họ phải đem đi giết, đúng không? Đem đi giết, giết ngựa. Thì ông mới hỏi là Đức Phật là khi có đệ tử mà nói ngọt không nghe, rồi dạy bảo cũng nghe nữa thì phải làm gì? Thì Phật mới đem giết luôn. Ông ngạc nhiên quá, ông nói là Đức Phật nói là không có sát sanh mà tại sao giết người? Thì Phật nói giết ở đây có nghĩa là mặt tẩn. Mặt tẩn nghĩa là ở trong chúng mà không ai nói chuyện hết, bỏ luôn. Chẳng hạn như trong đạo tràng mình có một người mà nói họ không nghe, không hiểu gì hết, thì đạo tràng không có ngó ngàng đến nữa, bỏ, gọi là giết. Thấy không? Thì đây nói là điều ngự trưởng phu có nghĩa là điều phục được tâm mình mà điều phục được tâm chúng sanh luôn. Ngang ngược cách mấy đến gặp cái vị này là quá giải hết những cái nghiệp lực. Còn bây giờ mình chưa có được. Có những người tập khí rất là nặng ở với mình, thời gian mà chịu đựng được. Còn người này họ tìm cách họ điều phục cái tâm người này. Giống như mà con ngựa chứng cách mấy họ làm cũng được hết đó. Điều ngự trưởng phu tức là điều phục được tất cả những người mà có cái tâm mà ngang ngạnh. Thiên nhân sư là gì? Thiên nhân sư là xứng đáng được làm thầy của trời người. Còn bây giờ mình làm được chưa? Thầy như cỡ là ai? Để chúng thấy nè. Hỏi thật đại chúng mình là đại chúng làm thầy trời người được không? Phải giảng, phải mạnh giảng đi. Được chứ. Được chỗ nào? Biết được chỗ nào không? Tôi nói cái gì là không có lệch kinh nha. Trong kinh Bát Nhã nói là khi mình tụng bài Bát Nhã là có 86.000 chư thiên họ đến họ lắng nghe về kinh Bát Nhã. Làm thầy chơi người rồi, làm thầy chơi, phải không? Mà khi mình tụng động Bát Nhã nữa, không những mình được lợi ích mà những người xung quanh họ nghe họ cũng được lợi ích luôn, tức là làm thầy được chơi người. Với điều kiện là khi mình tụng kinh là mình nhiếp tâm không được vọng tưởng chỗ này chỗ kia, được hết á, chứ không phải được. Cho nên mình tụng kinh là lúc mình tụng kinh là được cái lợi ích lớn lắm đó. Để chúng ráng đoạn nha. Canh ba thọ pháp người chọn không biết, tổ liền truyền pháp đốn ngộ và y bát, nói người là vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tiệt. Nghe ta nói kệ, bắt đầu cái bài kệ này. Có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh, không tình đã không giống, không tánh cũng không sanh.
Bây giờ mình học ra cái đoạn này nữa rồi à. Ai hỏi thắc mắc gì hỏi nha.
Không thôi mình...
Gì? Tại sao nó là có tình đến gieo giống? Tình này là tình gì biết không? Đó. Tình này không phải là hữu tình hay là vô tình gì hết. Tình này có nghĩa là mình có chủng tử đời quá khứ mình tu thiền thì đến mình gặp hòa thượng, biết mình có duyên thiền, ngài nói thiền cho mình nghe, mình tu, đó là gieo giống. Còn mình mà không có duyên với thiền rồi thì đến mình nghe cũng như không à, nghe em vô, tu cũng được. Mà còn nhiều khi phỉ báng nữa. Họ có nhiều người tu với hòa thượng gần cái 10 năm, 20 năm trở lại phỉ báng. Họ không có duyên với con đường thiền. Thấy không? Mà không có duyên với con đường thiền là nói cách mấy hà tu cũng được. Đó gọi là gì? Là do đời trước họ gieo cái chủng gì gì, gọi là chủng tánh ngoại đạo. Họ tu cách mấy một thời gian họ cũng qua ngoại đạo và tu. Cho nên gần đây có một số người đến hỏi tôi á, mấy người mà làm trong bộ máy nhà nước luôn, hỏi thưa thầy, con thấy là cái thiền của hòa thượng nó sáng sủa quá, mà nó hay, nó rất là khoa học, mà tại sao bây giờ nó mới ra một cái gọi là cái pháp môn hay là cái phái á, biết phái gì không, gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Mà trước khi vào thì họ cho uống một cái loại thuốc màu đỏ, mà những người mà uống cái thuốc đó rồi đó, đến nghe giảng á, họ chùm khăn trắng lên đầu á, mà không súc miệng, không rửa mặt, cha mẹ cũng biết luôn. Rồi bây giờ có một số học sinh bỏ học hết đi theo, vì nhà nước đã vào cuộc á, mà theo á, có cái cô kia cô trốn luôn, con có uống thuốc đó cô trốn. Còn đa phần bạn cô khi mà uống cái loại đó vào rồi thì ngà ngà ngật ngật. Thì hỏi tôi nói là những người này là ngày xưa họ có cái chủng tánh này rồi, bây giờ gặp, còn mình thôi chứ nói ai mà theo, phải không? Cho nên mình thấy là khi mà mình có chủng tánh thiền rồi, hòa thượng nói cái là mình hiểu, mình nghe, bây giờ mình tu đơn giản, bắt chân kiết già lên cái ngồi tu cái gì hết. Cho nên tôi nói là quan trọng nhất là đời này mình ráng mình gieo cái hạt giống gì. Nhớ ông Út Già Trưởng Giả mà ông bệnh nặng sắp chết á, Phật đến thăm ông. Phật nói là giả như có một người ngoại đạo Phạm Chí Bà La Môn đến cầm cái lá bùa lên đốt, bỏ nước cho ông uống, nói: này Út Già, ông uống cái ly này, ông sẽ sống thêm 50 năm nữa. Này Út Già, ông có uống không? Gặp mình nói con uống chứ, để con làm thiện pháp. Đúng không? Đúng vậy, nói thật cái dây lên. Nhưng mà Út Già Trưởng Giả nói: bạch Đức Thế Tôn, thà con chết. Phật hỏi tại sao ông uống mà ông chết. Út Già Trưởng Giả nói một câu nè: bạch Đức Thế Tôn, nếu con uống cái ly nước này thì đời sau con gặp cái ông này, chứ con không bao giờ gặp Đức Thế Tôn, thà con chết một cái đời này thôi, thân này con bỏ. Nghe không? Phật nói ông được một cái vị tần hữu chưa từng có ai trên đời này. Mình nói vậy thôi chứ mình sao, đúng không? Nói cho vui thôi chứ mình gặp gì thế coi. Thấy không? Phật nói là chưa từng có một người thứ hai mà phát biểu giống như ông. Thà con chết một cái thân này duy nhất, mà mình đã từng chết nhiều thân rồi, thì bây giờ mình ráng cố gắng mình gieo cái chủng tử thiền đi, đừng có đi, khổ lắm. Là bây giờ ngài Ngũ Tổ nói tiếp nè: có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh. Tức là mình có cái chủng tử đó rồi thì mình tu thế nào cũng thành Phật.
Vì mình có cái này rồi, thấy không? Bây giờ mình có cái này rồi, mình đừng có sợ là chậm hay là mau hay là cái gì đó. Tôi nói mà tôi hơi bực một chút á. Bây giờ mình đã có cái này rồi, thì bây giờ anh tu cái gì, anh rớt xuống ba đường khổ, anh cũng thành Phật. Khẳng định một câu. Ai mà ngủ cũng phải thức dậy hết. Tôi thấy người ta ngủ quá tôi nói. Thật mà, mình khẳng định là mình có cái chủng tử này rồi, là bây giờ mình tu cách mấy cũng là gieo nhân mà quả sẽ chín, tin chắc điều đó. Thấy không? Nhân đất quả lại sanh, tức là mình đã có cái chủng tử thiền rồi, thì đến mình gặp cái con đường thiền này là mình gieo vào thì lâu ngày chày tháng. Để chúng thấy nè, tôi mà trồng cây mà tôi không tưới là nó chết. Mà hỏi thật nè đại chúng, ngày nào mình có tưới không? Tưới chứ. Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình làm các việc thiện pháp là mình tưới. Tưới hạt giống này. Đảo đảo luôn, sau này mình ngồi dưới cội cây 49 ngày đêm đó nha. Ồ, đó là ngồi nghe ông thầy cái định giảng, đúng rồi, thấy. 49 ngày đêm ai cũng có đó, bảo đảm luôn. Rồi ai cũng thành Phật hết, tôi tin chắc. Chắc chắn điều sẽ thành Phật. Mà không biết chừng nào. Rồi bây giờ ngài nói nè, không tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Mà mình không có chủng tử hạt giống đó rồi đó thì sao? Thì đó mình nghe chơi vậy thôi. Ông này cũng giảng chơi chơi vậy thôi. Đi chơi rồi nghe chơi rồi vậy thôi, không có gì hết. Nếu mà không có hạt giống đó, không có chủng tử đó. À, cho nên ngũ tổ nè, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Gieo đâu có, thấy không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng á, tôi nói cho đại chúng hiểu một điều này nè. Từ khi đại chúng bước chân vào con đường thiền tu tập là mình gieo cái nhân, đúng không? Thì mình nghĩ rằng chắc chắn sẽ gặp cái quả, đúng vậy không? Nhân quả nhà Phật mà. Có khi nào mình gieo hạt bắp mà thành hạt lúa không? Có không? Ai nói có vậy đi lên. Nếu mình hiểu mình gieo hạt bắp mà thành hạt bắp là nhân quả chết, còn nhân quả trong nhà Phật là nhân quả sống động. Vì chính giữa nó phải cần cái gì? Duyên. Ngộ vậy đó. Hòa thượng có giảng bài pháp á, nhân gì? Nhân hoa mà quả thì cỏ. Hòa thượng ở Phương Bối Am sinh số Phật tử giống bông hồng gieo mà hòa thượng quên, không để ý, bị kiến á tha hết. Cái mùa mưa xuống toàn là cỏ không. Vì cái duyên mình không tạo, thấy không? Cho nên khi mình gieo cái hạt giống thiền này rồi á, tôi nói không có bị chuyện. Mà khi chúng ta gieo hạt giống này rồi á, thì hoặc đời này hoặc đời sau. Một hôm nào đó mình nghe bất cứ, chẳng hạn như sư ông Trúc Lâm á, nếu mà ngài không có gieo về con đường này á, thì 9 tuổi ngài đâu có làm kệ được. Ai thuộc cái bài kệ sư ông? Đó, con cháu mà không thuộc bài kệ. 9 tuổi theo người bác đi là đi ăn đám giỗ, phải không? Ở đâu? À, ở dưới chân núi Ba Thê. Không, thấy tôi thuộc từng chút một chút, phải không? Rồi khi đi ngang qua một ngôi chùa, cái hòa thượng nghe tiếng chuông, hòa thượng mới làm một bài kệ. Ai thuộc không? Non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông chùa văng vẳng quá bi ai, dễ thuộc mà, thấy không? Mà mới 9 tuổi thôi. Cho nên cái bài kệ này mà khi hòa thượng thành tựu được các công đức viên mãn rồi, năm 2004 hòa thượng ngồi thiền mới nói, à ngày xưa tôi làm bài kệ bây giờ nó ứng non đảnh là vui thú lắm. Ai là hòa thượng ở trên núi Phụng Hoàng? Núi Phụng Hoàng giống như cái non, cái đảnh vậy. Hòa thượng ngồi thiền thấy vui lắm, vì đó cảnh nhàn du của ai? Khách tài. Hòa thượng nói tôi dù gì nữa cũng là chút ít tăng tài, thấy không? Rồi rồi tiếng mõ tiếng chuông lay hồn người tỉnh giấc trở về cố hương. Rồi à, gì chuông chùa văng vẳng quá bi ai, tức là có những người mà ta bị lầm lỡ lạc đẹp nó buồn nó khóc, nên mình phải gieo hạt giống đó, hạt giống thiền ha. Cho nên trong kinh Viên Giác Phật dạy á, là tất cả mọi chúng sanh đều có tánh viên giác, đều có tánh Phật, ai không có đó. Nhưng mà gì, nếu gặp thiện tri thức nương vào chỗ tu thì có đốn ngộ và tiệm ngộ. Ngày bây giờ mình gặp hòa thượng, con đường hòa thượng đi là đốn ngộ, mình gặp thiền Vinasapa mình tu là tiệm ngộ, từng bước gì nữa. Nếu gặp con đường chánh tu hành Bồ Đề vô thượng của Như Lai thì không kể căn cơ đại hay là tiểu gì đó, tất cả đều thành Phật hết. Dầu cho người đó là thông minh, là ngu độn, là nghèo, là giàu, là gì, mà tu pháp này trước sau cũng thành Phật. Con đường mình đi là như thế. À, rồi sao? Lại có chúng sanh muốn cầu bạn tốt, thầy tốt mà lại gặp người tà kiến, chẳng được chính ngộ thì gọi là chủng tánh ngoại đạo. Đây là lỗi của chúng sanh, lỗi của tà sư, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Bây giờ mình muốn gặp bà, mình mong cầu gặp minh sư thầy lành bạn tốt mình tu, nhưng mà lỡ mình gặp cái con đường tà kiến, không đúng thánh kiến, mình đi á, mình đi mà nó lộn đường, gặp ông thầy mà không có sáng mắt, không chỉ cho mình tu, mà do gì? Do chủng tánh đời trước mình gieo. Cho nên á, cho nên tôi thường khuyến khích Phật tử á, là Phật tử mà mới á, dầu một lần nào đó mình cũng phải về đảnh lễ xong Trúc Lâm Sư Phụ chiếu một lần, để mình kết duyên lành với các ngài. Đời bất cứ mình đi con đường nào mình gặp các ngài mình tu, nó không rớt con đường tỉa, đó gọi là con đường chánh ngộ, thấy không? Thì bây giờ mình kiểm nghiệm là mình thấy mình rất là may mắn, rất là hạnh phúc, và nó là rất nhiều cái cơ duyên hạnh phúc đến với mình trong cái kiếp này, tuy rằng là phù du ảo mộng gì đó, may mắn mình ra đời mình gặp hòa thượng, may mắn mình ra đời mình gặp thầy tổ, thấy không? Ngày như mình nói có một số người họ nói là nếu mà hòa thượng mà không ra đời chưa chắc gì họ xuất gia, mà cũng chưa chắc gì họ quy tâm bảo, họ kháng đỉnh. Nên mình rất được may mắn là mình đời này vẫn còn hình bóng của hòa thượng, đời này vẫn còn hình bóng của sư phụ tu, mình rất là may mắn, phải không? Mà chính cái may mắn này Phật tử phải gieo như thế nào đó để cho hạt giống này nó nảy mầm lên, nó sanh trưởng lên đó. Chứ không để cho gì đó, không để cho nhân quá mà quả lại cỏ vậy thôi. Bây giờ mình được cái con đường này rồi, không phải nói chuyện tưởng thường, tức là mình có chủng tánh lớn lắm. Thì tôi nói Phật tử là tệ lắm đó, là tối mình phải về ngồi nửa tiếng hoặc là sám hối một thời để mình gieo đời sau không mất vậy thôi. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp.
Còn 15 phút, Phật tử nào có thắc mắc thì thưa hỏi chúng tôi giải đáp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ở đây tôi thông báo cho Phật tử một điều. Có một số người họ thấy tôi mà ho mà dai quá, họ sợ tôi là chắc bệnh phổi, đúng không? Nhưng mà bữa tôi lên bệnh viện quốc tế tôi khám rồi, tôi bị gọi là viêm họng hạt mãn tính. Không là nó ngứa nó ho chứ không phải phổi gì hết á. Chứ Phật tử mà thấy tôi ho cái sợ tôi bệnh lao, không dám gần nữa. Em có bị lao. Nó bị viêm họng hạt. Bây giờ đang điều trị, bác sĩ đang điều trị. Thì bây giờ Phật tử nào có thắc mắc gì không? Còn 15 phút nữa chúng ta.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong phần do con đã nghe tổ hứa là khi đắc pháp là sẽ độ cho ông quen nhập dụng, ông quen nghiệp giác rồi là nhập dụng trước, nhưng mà khi tổ đã bắt đầu còn không có nghe thấy là tổ độ ông thầy, chỗ này
rồi. Bây giờ mà hỏi tôi cũng biết đường á, nhưng mà tôi cũng đâu biết đường. Lúc đó lục tổ để mà tôi nói cho đại chúng nghe cái điều này nè, tôi là tính ra là đời thứ ba, hay như sư âm tôi nè đó, sư âm tôi. Tôi kêu bằng sư phụ thì tôi phải đời thứ ba rồi, đúng không? Mà sư âm bữa nay á, hiện bữa nay thôi nha, là tính là cái thời mà sư âm nhập thất á, là có thể là 84.000 đệ tử tại gia, còn xuất gia là rất là đông. Đến đời sư phụ tôi cũng rất là đông, mà bây giờ tôi nghiệm lại cái đời tôi là những người mà tôi lụm thôi nha, chứ không phải là đệ tử sư phụ tôi hết, chứ không phải của tôi. Mà nói tôi lụm chỗ này chỗ kia chút thôi mà quá nhiều luôn. Thì như vậy khi lục tổ độ ông quan đó, có độ nó hay không? Nhưng mà không, đệ tử không có ghi vào. Cũng giống như là khi mà an trí cho người mẹ xong rồi đó thì không có nhắc đến nữa. Nhưng mà mình biết rằng cái con đường mà đến độ cho bà mẹ có chứ phải không, nhưng mà sử không có đưa vô. Chúng nhớ nha, đông quá mà đưa vô sao được. Nhiều khi mà ông quan ông đến, nói thẳng một điều luôn, có bây giờ có những người họ đến đó, họ gặp tôi họ nói là bây giờ con theo cái con đường này, nhưng mà nhớ thầy đừng có giới thiệu cho ai hết. Có những người họ mời tôi đến an vị biết nhiêu không, mấy giờ biết không? 10 giờ đêm họ đến nhà họ nhờ tôi an vị Phật. Họ thờ lên lúc cao luôn, có nghĩa là mình già mình không thấy cái bàn Phật của họ. Mà tôi nói cái đoạn giữa, tại sao? Phải không? Thì khi họ làm như vậy thì ông thầy đâu về kể cho đệ tử làm chi, đổ ông này ông kia làm chi. Anh Phật tử hiểu không? Cho nên mình phải biết là có độ ông quan đó nhưng mà không nhắc đến, cho nên đệ tử không ghi. Vậy thôi. Sư âm á, mình nói thiệt luôn là sư âm độ những người phải nói là khủng khiếp luôn, nhưng mà không có nhắc đến, cũng không đặt pháp danh gì hết, đến học pháp, đúng không? Chỉ đơn giản là thôi đó. Rồi ai hỏi thêm không? Cái cô đằng cuối.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con Phật tử của đạo tràng Phúc Lâm Phật Hiền xin hỏi thầy một câu, xin thầy từ bi mở
lòng.
Theo Thiền Phúc Lâm Yên Tử thì con đã có rõ thấy biết là chân tâm, vọng tưởng phiền não tức bồ đề. Con cúi xin thầy từ bi mở rộng cho hàng phật tử chúng con nắm bắt rõ không nghi không sợ trong cuộc sống đời thường được bình an. Dạ
rồi. À, con ngồi xuống. Ở đây Phật tử này hỏi là câu thứ nhất gọi là thấy biết là chân tâm. Đây là của Sư Âm Trúc Lâm đưa ra. Câu thứ hai đó là nó đơn giản đi, nó gọn thôi. Phiền não tức bồ đề, vậy thôi. Sống tức là nước, đúng không? Giờ tôi trả lời câu thứ nhất. Đại chúng biết rằng cái câu mà thấy biết là chân tâm là Sư Âm qua cái cửa thứ ba. Cái cửa mà nhập đạo ban đầu Sư Âm Trúc Lâm chỉ cho Phật tử là chưa phải là thấy biết là chân tâm. Bởi vì mình chưa thể là mình thấy cái bình bông, thấy tất cả mọi cái mình không có trụ vào đó mình sanh tâm. Mà bắt đầu mình phải quán từng bước, quán bông này giả, quán thật từng bước. Khi mà thuần thục rồi không còn một niệm thứ hai chen vào thì thấy trực diện là chân tâm, chứ không phải là chân tâm nằm chỗ đây. Chúng hiểu không? Bây giờ tôi nói thẳng Phật tử nè. Bây giờ trong nhà thiền nó là vô thường tức thị thường, đúng không? Giờ tôi liệng cái ly xuống bể thì mình biết cái ly là vô thường, đúng không? Mà cái thường nằm đâu? Cái thường nằm trong cái chỗ thấy biết mà không sanh tâm để mà hối tiếc cái ly này, tức là vô thường tức thị thường. Thì thấy biết là chân tâm là ngay đó, ngay sắc tức là Phật. Mà ban đầu mà Đức Phật giảng là ngay sắc tức là Phật, là chúng sanh nó độ hết. Cho nên mới dạy từ từ tứ đế thập nhị nhân duyên lần lần lần. Thì hòa thượng cũng vậy. Bây giờ cái ai mà thấy biết là chân tâm giơ tay lên tôi mừng coi. Hả? Hay là thấy biết là chân hòa. Mình thấy biết là chân tâm được, phải không? Đó, cho nên là thấy biết là chân tâm là cái chặng đường cuối cùng của hòa thượng xong việc. Thì bây giờ mình phải làm gì? Phải tập từng bước. Đến một cái lúc mà thời gian thuần thục rồi, sống viên miễn trong một niệm, thì lúc đó mình thấy cái gì cũng là chân tâm, cái gì cũng Phật tánh, cái gì cũng là tịnh độ. Tức là không còn niệm thứ hai nó chen vào, phải không? Còn mà phiền não tức bồ đề là gì? Không có dẹp phiền não. Mà ngay chỗ phiền não mình biết là tánh phiền não không có thật, nó vô tánh, thì phiền não mình hết thì tức bồ đề kế bên, gọi tức bồ đề. Còn ngay đó mình quán xong là tức gì? Tức cành ông luôn. Bây giờ tôi đưa một ví dụ phiền não tức bồ đề nè, tức liền chứ không phải không. Trang tưởng kể có một người chèo thuyền, thì bất hình lình có một chiếc thuyền đâm vô cái thuyền ông này cái rầm. Ông giận quá luôn, ông giận nói cái thằng nào nó đuôi nó mù nó sao mà thuyền tôi đang chèo mà nó đụng tôi. Ông cầm cái dằn chèo ông bay qua để ông đập cái thằng đó. Thì khi mà ông bay qua chiếc thuyền đó rồi thì ông thấy không có người nào hết, thì tức khắc là cái giận ông mất, tức bồ đề. Vì sao? Vì ông phát hiện ra rằng chiếc xuồng này bị đứt dây, gió nó thổi không có người, tức liền tức bồ đề, giận mất, thấy không? Cho nên nó hôm nào đó mình đi ra đường thì tự nhiên có một người chửi mặt mình, chửi mình tức chịu không nổi luôn, về mình kể người bạn mình: sáng nay tôi ra ngã ba đường gặp một cái bà sáu và bảy gì, ví dụ dễ hiểu. Bà chửi tôi xói xả luôn, bà chửi không còn gì hết. Thì chỉ cần người bạn mình nói một câu: trời ơi, bà đó bà bị điên hết, tức bồ đề liền, thấy không? Ngay tức khác là chuyển liền, thì ngay phiền não đó là bồ đề cái bên, ngay sống tức là nước, tôi hiểu không? Bữa tôi kể là
là cái chuyện mà thiền sư Huyền Giác nói là mặt ai biến mặt ai dẹp đó, lấy lửa đốt trời nhọc sát thêm á, ta nghe như uống cam lồ quậy tan hết vào trong chẳng nghĩ bạn. Tức cái nghĩa là mình nghe đó mà mình không có nổi sân hận, tức là uống cam lồ. Còn mình nghe mình bực tức nổi sân hận là uống độc dược vậy thôi. Thì ngay độc dược chính là cam lồ, ngay phiền não tức là bồ đề, thấy không? À, cho nên mình có pháp tôi đưa ra cái một ví dụ quý tử thấy nè. Ngày bây giờ đại chúng thấy nè, ví dụ như là mình chiều nay mình về nhà đi, mình ra biển hay ra con sông gì đó, phải không? Mình cầm một cái cục đá bị lớn nè, cái đại chúng mà liền xuống sông nó chìm không? Chìm không? Nhưng mà mình liền cái hòn núi dưới biển hay dưới sông nó chìm không? Cái hòn núi bị lớn bằng cái này đi, cái hòn đá bằng này chìm không? Chìm không? Không chìm. Tại sao mà cái hòn đá nhỏ nó chìm mà cái cục đá lớn nó chìm? Bởi vì khi mình liền xuống sông á thì có một chiếc thuyền nồng, thấy không? Bây giờ tôi chuyển cái hòn núi lớn này qua sông nó cũng chìm. Bây giờ tôi có một chiếc hạm lớn đó. Thì Phật dạy là tất cả mọi chúng sanh đều có những tập khí tham sân và si, nhưng mà cái người biết tu thì giống như cái hòn đá mà liền xuống sông có chiếc thuyền nâng đỡ, tức là nhờ pháp, nhờ quán chiếu mình bớt khổ. Ở trong này ai cũng khổ đó, tôi cũng khổ nữa chứ không phải không. Tôi khổ nhiều khi hơn Phật tử nữa. Mà tôi nhờ pháp, nhờ con đường hòa thượng chỉ dạy tôi tu, cho nên tôi vượt qua cái khổ. Thấy không? Ai cũng khổ đó. Người khổ nhiều, người khổ ít. Người nợ 1 tỷ, tôi nợ 12 tỷ, 13 tỷ gì đó. Cho nên ai cũng khổ đó. Mà bây giờ mình nhờ pháp. Đại chúng biết cho cái ngày mà sư ông Trúc Lâm Sư Phụ Sùng Chiếu mà đưa tôi làm thầy Bốc Tú về đây á, là muôn ngàn cái khổ đó, mình thấy không? Mà nó hình thành lên một cái tùng lâm, nó trải qua bao nhiêu cái chướng duyên, bao nhiêu chướng ngại, nhưng mà may mắn là nhờ gì? Nhờ pháp mình cứ đi, nhờ thầy tổ, rồi nhờ Phật tử, nhờ rất là nhiều nhân duyên, trùng trùng duyên khởi, cho nên mình vượt qua được. Cho nên phiền não bồ đề kế bên, chứ không có dẹp phiền não. Ai mà dẹp phiền não là người đó Phật nó vô minh á, không có dẹp, mà chỉ cần nhìn nó thật kỹ thật sâu, tức không còn nữa, đó bồ đề kế bên. Đó. Rồi ai hỏi nữa? Còn 5 phút nữa. Thôi cô Phật tử, hai người hỏi tranh thủ nha. Kệ, ráng cố gắng số 4 đây. Hỏi số 4.
Là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, con là pháp dân xuất bổn ở Trần Quốc Long Thanh Long. Thưa thầy, con xin hỏi là trong cái con sám hối lương hồng bảo sám tới cái sám thập phương, cùng ba cái câu quý con có nghe đọc là: hư không hữu, hữu vọng ngã nghị vô cùng, hư không hữu vọng ngã nghị vô cùng, tình dữ vô tình đồng vi chủ trí. Con không hiểu được cái này.
Cái này là trong tiếng Hán, nhưng mà dịch ra cho đại chúng dễ hiểu là hư không dầu cho nó tận, tức là nó mất đi á, nhưng mà cái nguyện lực của con sám hối để tu tập nó không có mất. Mà khi con sám hối này là con nguyện cho tất cả hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Có nghĩa là dầu cho hư không nó bể, nó nát, nó tan hết, mà cái nguyện lực còn mất, cái tâm bồ đề còn mất. Mà nhờ cái tâm bồ đề, nhờ cái nguyện lực này, không phải con gì con, mà gì cho hữu tình vô tình đều thành Phật đạo vậy thôi. Mình có hiểu không? À, từ tiếng Hán nó khó hiểu. Cái cô này, cái cô dưới.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy và toàn thể đại chúng, cho con hỏi: ký tánh thành Phật và tức tâm đức Phật, hai cái này có khác nhau chỗ nào không? Chỗ này con còn nghe ông thầy từ bi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi, ai biết cho tôi cũng mù luôn quá. Nhưng mà đây tôi dẫn chứng từng từng lúc cho đại chúng biết. Con tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ, thế nào là tức tâm là Phật? Như cô hỏi thế nào tức tâm là Phật, thì thiền sư Mã Tổ nói là giống như là lấy cái lá vàng dỗ con nít khóc. Thì ông Tăng hỏi là mà khi mà con nít nó nín khóc, nó khóc nữa thì sao? Phi tâm phi Phật. Hỏi có một người đến cái chỗ đó thì như thế nào? Thì Tổ nói hãy nói với y thể hội đại đạo. Tại sao nói tức tâm tức Phật? Hẹn như hôm nào đó mình có đứa cháu nó khóc suốt à, đúng không? Cái mình cầm lá quẹt mà nó nín đi con tiền nè, tiền nè, tiền đô nè, ví dụ vậy, nín không. Tức tâm tức Phật là cái mà dẫn dụ cái này cái kia, nó vẫn còn cái tức. Mà khi mà một người mà đã không còn mà tham chấp về tất cả mọi pháp hữu vi trong cuộc đời này nữa, thì nó không có tâm có Phật gì hết á. Tôi nói ông, tôi dụ ông vậy thôi chứ có. Nhưng mà khi mà người đó đạt đến cái chỗ mà cái tâm mà nó rỗng không, không còn một niệm nữa, kêu nhảy vào sao? Đó là con đường thể hội đại đạo, tức là kiến tâm. Qua một bước. Mình tưởng nó giống nha, bạn phải. Tưởng nó giống nha, phải. Tôi nói đại chúng kiến tánh nè, chứ nhiều người hay mượn nói cái từ kiến tánh. Khi mình rớt vào con đường kiến tánh rồi, trời đất nó rung chuyển, cái thấy mình nó lột sạch hết, cái thân mình rung chuyển ở đành rồi mà trời đất nó rung chuyển cùng một lúc, gọi là sáu thời chấn động. Lúc đó là có thể là trời mà rải mưa qua xuống cho mình luôn, mức độ. Tức là một người kiến tánh rồi đó thì cái thế giới này là họ nhìn bằng cái con mắt bằng trực giác, bằng chứng nghiệm, nó không qua trung gian suy luận nữa. Còn tức tâm tức Phật là chỉ là cái con đường suy luận để mà dẫn dụ qua cái con đường đại pháp, đúng không? Cho nên là ngay chỗ tâm không còn một niệm nữa, nhảy qua một bước nữa thể hội đại đạo, từ đó viên biển, nên gọi là kiến tánh vẫn còn khởi tu, huống chi là tức tâm tức Phật, phải không? Con đường đó mình phải hiểu, phải không? Đó. Ai hỏi thêm không? Rồi 5 phút nữa một người nữa là chúng ta hồi hướng nha. Được rồi.
Nam Phật cũng có một số là nhiều ý kiến, thì hôm nay là để đi làm người con xin các bạn ở đây cũng mong thầy giải nghi để sau này huynh đệ ngồi lại con có một cái
hỏi con
tinh tấn để chia sẻ với huynh đệ. Thì nhiều huynh đệ bảo rằng là mỗi khi Phật tử về nghe pháp thì tất nhiên là uống được những dòng pháp thoại của các thầy truyền trao rất là quý giá. Và nhiều huynh đệ cũng cho luận bảo là nếu mà các bậc tôn túc mà trong một thời pháp hội mà ngưng nghỉ nhiều, chẳng hạn như là uống nước nhiều, và con xin thầy văn thủy là cũng trong một buổi tranh luận là những cái dòng pháp mà như những giọt nước như các thầy nghỉ nhiều thì những dòng pháp đó nó sẽ ngưng lại, và nó ngưng lại thì dễ phóng, dễ tâm. Thì đó là cũng là những ngày ý kiến tranh luận hôm nay đại chúng nhìn bàn nhà con xin thầy giải nghi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đại chúng phải hiểu một điều. là khi mà mình nói pháp á, mà không có cái những cái ngắt, cái ngừng, cái nghỉ á, mà nhiều khi mình nghe nó không trọn. Cho nên đại chúng thấy là khi ngày xưa nghe cái cuốn băng ngày xưa tôi giảng á, rất là nhanh, người ta đề nghị tôi nói thầy giảng nhanh quá, tụi con không biết hết á. Đại chúng thấy hòa thượng Làng Hồng mà giảng á, một thời pháp của ngài giảng một đoạn à, ngài phải thỉnh chuông, mà ngài giảng ở dưới này mình nôn nóng luôn, mà giảng rất là chậm, rất là chậm rãi, mình phải lên cỡ như là bậc hòa thượng là mới giảng được cỡ đó. Còn đa phần là mình giảng là mình chạy theo lời luôn, mà ở dưới cũng biết gì. Cho nên nó là mình nghe pháp là giống như là mình tưới cây vậy á. Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng những cái cây tùng trước tôi nó bị khô héo, thì bắt đầu tôi mới đào dưới gốc luôn, nó là nó khô dưới hết, mà ở trên thì tưới ở trên không, là dưới tưới. Thì mình nghe pháp vậy, mình nghe mà mình không có thấm, không có một chút nào ngừng nghỉ để mình tư duy á, tức là mình nghe tuột luôn. Còn cái vị giảng sư mà, những vị giảng sư mà giảng kinh nghiệm, họ giảng phải như mình, họ giảng chừng 5-10 phút họ ngồi họ nghỉ, họ nhìn xuống cho mình tư duy. Mà tôi nhờ học những cái cách đó, bây giờ tôi thành công rất là nhiều ở Sài Gòn. Bây giờ tôi giảng phải ngày xưa nữa. Rồi có một vị hòa thượng kể nè, ông nói mình không có biết nhiều, nhớ là mình không có bao giờ cái đầu mình biết hết. Mà lỡ mà Phật tử ta hỏi á, mà khi mà bí phải làm gì? Từ cái đầu mình á, mình không có tư duy kịp. Hình như bây giờ họ nói là thầy bây giờ trong kinh đó nói gì, mình đã từng coi, bây giờ cái đầu mình đâu có nhớ được, bây giờ phải làm gì? Đó. Tư duy, tâm cảm. Phải không? Rồi có những vị nói gì? Nghe rồi đó nha, hỏi gì? Nói gì? Là đợi cái đầu cũng tư duy một chút. Đâu có biết hết đâu, trong cái công phu thì mình biết, nhưng mà về mà văn tự trong kinh điển không ai mà thuộc hết. Phải không? À, cho nên là mà bây giờ sao nữa? Mà bây giờ tôi không uống nước là tôi giảng được. Thì tôi bệnh cái cổ họng mà. Phải không? Cho nên á, trong giới luật á, Phật dạy nè, này thiện nam tử, các ông chớ nhìn lỗi pháp sư. Đây là đây nói. Rồi Đức Phật mới dạy trong kinh Chánh Niệm Xứ á, vì một lời của pháp sư nói ra là y theo kinh điển trùng tiên lại những lời Như Lai nói, các ông được cái vui niết bàn thanh tịnh sau này cũng nhờ cái công đức của pháp sư truyền tải cho ông. Cho nên bây giờ mình đừng có nhìn lỗi là ông này giảng hay kia giảng dở, mà mình nghe lời Phật pháp để mình thấm mình chuyển à, đúng hay không? Đúng không? Đó, cho nên cái phần này là mình phải lưu ý về cái điểm là mình nghe pháp mình gặt hái được cái gì, mình bỏ bớt được cái gì, chứ không phải mình nghe để mình ghi nhớ về mình tranh luận khác. Còn mình nghe để mình thấm mình chuyển quá là cái chuyện khác nữa. Nên không có cần mà nghe để mà nói cho nhanh hay cho gì hết, mà nói từng chữ để cho mình nghe mình thấm mình chuyển. Phật tử hiểu không? À, về mình tranh luận lại. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh là do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện độ mong là do lượng thời nguyện ai học Phật